Ông Di Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Pháp có pháp giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hộp cải vẫn không thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ được mới thấy núi Tu Di vào trong hộp cải, đó là pháp môn Bất Khả Tư Nghị giải thoát. Lại lấy nước biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá, trạch, hoang đà, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula, vân vân đều không hay không biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, rút lấy cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hũ quăng ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ, mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày thành ra một kiếp, để cho chúng sanh kia gọi là một kiếp. Hoặc có chúng sanh nào không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp, lại làm 7 ngày, để cho chúng sanh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp Bất Khả Tư Nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước chỉ bày cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sanh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hũ của mình, rồi bay đến 10 phương, bày ra cho ai cũng thấy tất cả mà bản xứ không lay động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sanh trong 10 phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong 10 phương, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại. Những cây cối ở bên ngoài cũng không siêu ngã tróc gãy. Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở 10 phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà không chút gì làm hại. Lại quá số cát sông Hằng thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để cách khỏi số cát sông Hằng thế giới ở phương trên, như cầm mũi kim nhọn ghim lấy một lá táo mà không có tổn hại. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh Bất Khả Tư Nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thinh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương, các thứ tiếng to, tiếng vừa, tiếng nhỏ ở các cõi nước 10 phương đều biến thành Phật diễn nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, và những pháp của chư Phật ở 10 phương nói ra, làm cho khắp tất cả đều được nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì quý vị học đến kinh Duy Ma Cật trong cái phẩm Bất Tư Nghị. Thì vừa qua tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc phần kinh văn, và bây giờ thầy xin lặp lại từng đoạn của phần kinh văn và thầy sẽ giảng nghĩa những cái phần kinh văn đó. Mời tất cả quý đại chúng đồng lắng nghe. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào hộp cải, vẫn không thêm không bớt. Hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào trong ấy. Chỉ có những người đáng độ mới được thấy núi Tu Di vào ở trong hạt cải. Đó là pháp môn bất khả tư nghì giải thoát. Lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, mà không làm quấy động các loài thủy tộc như cá trạnh, quang đà. Và biển lớn kia vẫn y nguyên, các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân đều không hay không biết mình đã đi vào trong đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là một cái đoạn kinh mà quý vị thấy rằng chỉ có những vị Đại Thừa Bồ Tát khi mà nhập vào ở trong cái pháp môn gọi là bất khả tư nghì giải thoát thì mới có thể làm được những cái điều này. Hôm nay thì cư sĩ Duy Ma Cật trình bày cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát mà chư Phật và các chư Bồ Tát khi nhập vào trong pháp môn này có thể độ được vô tận vô số chúng sinh hữu tình. Trên thì bao trùm tất cả cõi trời Đao Lợi, Tứ Thiên Vương, dưới thì đến các muôn loài thủy tộc như các loài quỷ thần, rồng Atula. Bởi vì các loài này thì nó nương nơi biển cả mà nó ở. Tất cả quý đại chúng biết rằng rồng thì nó ở biển. Cái loài Atula, khi mà cái loài mà thuộc về cái hàng Atula nó có ba hạng, nó cũng là hạ căn, trung căn và thượng căn. Cái bậc thượng căn á thì nó ở trên núi non. Cái bậc mà từ trung căn tới hạ căn thì nó ở dưới đáy ở dưới đáy biển. Rồng thì quý vị cũng thấy nó ở dưới đáy biển. Tất cả những loài quỷ thần như là Dạ So, La Sát thì nó cũng ở, nó nương theo biển mà nó ở. Hầu hết là La Sát quỷ thì nó ở chung quanh những cái hải đảo mà cô tịch vắng người qua lại. Do đó khi mà Bồ Tát mà nhập cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì này thì có thể đem cái núi Tu Di. Thì quý vị biết cái núi Tu Di là cái trên tầng chót của núi Tu Di là cõi trời Đao Lợi. Phía dưới cái cõi trời Đao Lợi là cõi trời Tứ Thiên Vương. Phía dưới cõi trời Tứ Thiên Vương là cái cõi người của mình. Ở dưới phía dưới cõi người của mình đó là cái cõi Atula. Phía dưới cái cõi Atula đó là cái loài mà súc sinh. Phía dưới súc sinh nữa là những loài mà thấp hơn, nó nằm ở trong cái cõi thế giới vô hình, coi như là địa ngục, ngạ quỷ. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái núi Tu Di nó trùm chứa hết sáu loài chúng sinh trong đó. Do đó trong kinh thường nói rằng chúng ta bị luân hồi trong sáu đường lục đạo. Đây tức là chúng ta chỉ luân hồi ở trong cái phạm vi của cái núi Tu Di, núi Tu Di. Như vậy thì quý vị thấy cái núi Tu Di nó bao trùm từ cái cõi trời Đao Lợi trở xuống đến cái địa ngục, thì cái núi Tu Di này nó lớn vô cùng. Nó lớn như vậy mà tại sao Bồ Tát có thể nhét nó vào ở trong được trong cái hộp cải? Cái điều này nếu mà quý vị dùng sức suy nghĩ của con người thì quý vị sẽ thấy rằng nó rất là vô lý. Một cái núi Tu Di nó bao trùm là bốn châu thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Bắc U Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, tức là cái cõi thế giới ta bà của mình nè, kêu là Nam Thiệm Bộ Châu nè. Ngoài ra ở trên thì cung trời thì Tứ Thiên Vương, trên nữa là cung trời Đao Lợi. Như vậy là nó rộng lớn biết bao nhiêu. Như vậy mà tại sao chư Bồ Tát nhập vào trong cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát này có thể đem cái núi Tu Di đó đưa vào trong hộp cải, mà tất cả những người sống ở trong cái đỉnh núi Tu Di cho đến cái dưới chân núi Tu Di đều không hay biết. Cái điều này là tại vì Bồ Tát Đại Thừa tu vào trong bản tâm. Quý vị dùng bản tâm vô di, quý vị tư duy và quý vị quán xét, quý vị sẽ thấy rõ điều này. Còn ngoài ra quý vị dùng cái tâm mà vọng tưởng, quý vị không bao giờ quý vị biết được cái điều này. Và ngoài ra các chư Bồ Tát khi nhập vào ở trong cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, các ngài có thể đem nước ở bốn biển là tứ hải thủy, các ngài để vào trong cái lỗ chân lông của các ngài. Mà khi đã để vào trong cái lỗ chân lông đó, những cái loài như là cá, rồng, Atula, dạ so, la sát, nó vẫn không hay biết. Cái điều này nói ra thì không có gì ngạc nhiên hết. Bởi vì tất cả chư Bồ Tát Đại Thừa, các ngài nương nơi pháp thân ở chân tâm mà hiện bày cảnh giới giải thoát. Mà quý vị biết rằng pháp thân thì nó sao? Pháp thân thì nó bao trùm rộng lớn, nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Nó bao trùm chứ nó không có nằm trong tam thiên đại thiên. Do đó quý vị chỉ có tâm đại thừa, quý vị mới hiểu được cái phần pháp môn giải thoát bất tư nghị này. Quý vị mới hiểu được lý do làm sao mà núi Tu Di nó vào ở trong cái chỗ hạt cải được. Bây giờ thầy chỉ thí dụ một cái điều để cho quý vị thấy, để cho soi sáng cái tâm quý vị, để quý vị tự động tìm hiểu tại sao cái núi Tu Di vào ở trong cái hộp cải. Thì có một cái vị tể tướng đó đi đến nhà thiền, gặp một vị thiền sư. Thì vị thiền sư này hỏi: tôi nghe ngài là một cái bậc mà có thể nói là bác học kinh văn, có thể đem tất cả những cái kinh văn cũng như là những pháp môn của Phật pháp ngài chứa đựng ở trong cái tâm trí của ngài. Như vậy thì tâm trí của ngài bao lớn mà ngài có thể chứa đựng được? Thì cái vị tể tướng này là cái người cũng là Bồ Tát Đại Thừa thị hiện. Ngài mới nói rằng tất cả những kinh sách ở thế gian này, nếu mà nói thì nó vẫn còn nhỏ hơn cái bản tâm của tôi. Có thể bao trùm cái tam thiên đại thiên, nói gì mà muôn kinh vạn quyển của thế gian này. Đây là cái chỗ mà cái vị tể tướng này có tâm đại thừa, hiểu được và trả lời được. Thì bây giờ trong cái pháp môn giải thoát bất tư nghị này, nó cũng nằm trong bản tâm, nó không nằm trong sự tướng. Quý vị nào có cái tâm đại thừa thì quý vị sẽ hiểu được. Bằng chứng là quý vị thấy cư sĩ Di Ma Cật ngài đã nói rằng những vị có duyên sẽ thấy được cái núi Tu Di vào trong hạt cải. Như vậy thì đây là một cái công án đại thừa mà cư sĩ Di Ma Cật dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất phải tự mình tư duy để mà hiểu được. Như vậy thì công án đầu tiên là công án gì? Công án đầu tiên là làm thế nào núi Tu Di nhét vào được trong hộp cải. Như vậy thầy cũng hôm nay thầy đưa công án này ra cho tất cả quý vị có mặt ở đây. Quý vị về, quý vị sau khi nghe kinh rồi về ngồi xếp bằng lại tư duy làm sao cái núi Tu Di vào trong hạt cải. Đó là công án thứ nhất. Công án thứ hai là làm thế nào để nước tứ hải, kêu là tứ hải đại thủy, nó chứa được ở trong lỗ chân lông. Đó là công án thứ hai. Tất cả quý đại chúng nào mà phá được cái công án này thì coi như là quý đại chúng đã nhập được trong cái pháp môn bất tư nghị giải thoát vậy. Tại sao cư sĩ Di Ma Cật ngài không trình bày, ngài không nói lý do tại sao núi Tu Di vào được trong hạt cải, mà ngài chỉ nói rằng dùng cái pháp môn này thì cái núi Tu Di sẽ thấy được cái núi Tu Di vào ở trong hạt cải. Đây là cái chỗ mà để cho tất cả quý vị phải dẫn cái sức thần thông của bổn tâm. dẫn sức thần thông của bổn tâm thì mới đạt được cái cảnh giới này. Hôm nay nếu mà thầy giải rõ ra thì coi như cảnh giới này của thầy không phải của quý vị. Chính vì vậy mà thầy để cho quý vị tự điều nghiêng. Ngày nào mà quý vị đã tìm được cái lời trả lời thì có thể thầy còn lưu trụ trên bao thoát này, quý vị giơ tay lên trả lời. Còn nếu mà quý vị chưa có lưu trụ, mà thầy không còn lưu trụ trên bao thoát này, thì quý vị phải đích thân đến Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị trình bày cho thầy nghe làm sao cái núi Tu Di nhét vào được trong hạt cải, làm sao mà tứ hải đại thủy chứa được trong cái lỗ chân lông. Như vậy thì quý vị thấy kinh điển Duy Ma Cật đâu phải là một cái kinh mà chỉ nói cái kinh văn khơi khơi, mà là cái bổn kinh công án để cho quý vị tu. Quý vị có khởi công tu thì quý vị mới có phát trí huệ, phát trí huệ thì quý vị mới thấy điều này. Chính vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật nói rằng những người nào có duyên, có nghĩa là có duyên đại thừa, tu pháp quán thì mới thấy được cái điều này. Như vậy thì cái đoạn kinh này thầy muốn rằng tất cả quý đại chúng phải điều nghiêng, nghiên cứu. Quý vị phải tư duy coi làm thế nào mà cái núi Tu Di để vào được trong hộp cải, và làm thế nào mà nước ở đại hải có thể để vào trong lỗ chân lông. Bởi vì đây là cái phép công án của đại thừa rất là hay. Quý vị thấy thiền tông có những công án chẳng hạn như là mặt thật xưa nay của Phật tử là thế nào, A Di Đà Phật. Đó là những công án mà quý vị thấy nó sẽ đập vỡ tan đi cái màn vô minh của quý vị nếu quý vị tìm ra câu trả lời cho công án này. Giống như một cái công án đại thừa hôm nay thầy mới vừa nói, đó là làm sao để nhét cái núi Tu Di vào trong một cái hạt cải, và làm sao để chứa cái nước ở bốn biển đi vào trong lỗ chân lông. A Di Đà Phật. Thầy muốn quý vị phải tư duy trong cái điều này, do đó thầy không có giải thích rõ ràng. Nếu mà thầy giải thích rõ ràng thì quý vị đâu cần tu nữa. Thầy muốn quý vị có một chút công tu, do đó chỗ này thầy để trắng để sau này quý vị có dịp gặp thầy, quý vị trình bày lên những cái chỗ mà quý vị đã tìm hiểu được. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Lại nữa, này ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, rút lấy một cái cõi tam thiên đại thiên thế giới nhanh như là bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hữu quăng ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng mà chúng sinh trong đó không hay mình đã có đi, rồi lại đem trở về chỗ cũ mà không biết có qua có lại, và thế giới ấy vẫn y nguyên. A Di Đà Phật. Với cái pháp môn mà bất khả tư nghị giải thoát này thì chư Bồ Tát có thể đem cõi tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị nghe chữ tam thiên đại thiên thế giới là quý vị biết từ cái cõi tam thiền trở lại. Bởi vì từ ở trên cái sơ thiền thiên nó sẽ có tiểu thiên thế giới nó bủa xuống ở phía dưới rồi lên tới nhị thiền thiên nó sẽ có trung thiên nó bủa xuống dưới, và lên tới tam thiền thiên nó sẽ có tam thiên nó bủa xuống dưới, gọi chung là tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là nói về cái cảnh từ cái tam thiền thiên trở về dưới này gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Bồ Tát mà khi nhập được vào ở trong cái bất khả tư nghị giải thoát này thì Bồ Tát có thể đem cái tam thiên đại thiên thế giới này quăng nó ra ngoài vô lượng vô biên thế giới bên ngoài như số cát sông Hằng, mà tất cả những chư thiên từ ở trong cái tam thiền thiên cho đến tuốt ở dưới địa ngục, những cái vị này đều không biết rằng mình đã bị quăng đi. Và khi mà cõi tam thiên đại thiên này nó được đem hoàn về chỗ cũ thì cái thế giới này mặc dầu được bị quăng đi xa như vậy mà nó vẫn không có sức mẻ, nó vẫn còn y nguyên. Như vậy thì với cái tầm suy nghĩ của chúng nhân và của chúng chư thiên thì không thể nào hiểu được cái pháp môn bất khả tư nghị này. Đây chỉ có sức trí huệ không thể nghĩ bàn của các chư Bồ Tát Đại Thừa. Và nếu quý đại chúng thật sự có duyên Đại Thừa thì quý đại chúng sẽ hiểu được ngay những cái điều này. Như vậy trong đây có quý đại chúng nào sau khi nghe thầy đọc hiểu không? A Di Đà Phật. Như vậy thì nếu mà quý vị chưa hiểu thì quý vị phải cố gắng tu. Bởi vì cái điều này nó thị hiện ở trong chân tâm, nó không có thị hiện ngoài tướng. Nó thị hiện trong chân tâm. Mà quý vị biết rằng chân tâm của mình, thầy đã nói rằng nó rộng lớn vô cùng. Chính ngài Bồ Đề Tổ sư ngài cũng đã nói: tâm ơi tâm, khi mà nhìn xuống thì ngươi nhỏ như là cọng kim, khi mà nhìn lên thì ngươi lớn như là tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là Bồ Tát Đại Thừa các ngài đi về cái bản tâm, các ngài không có đi về cái sự tướng. Ở bên Đại Thừa đó, khi mà những vị tăng sĩ hay là những người mà nhận cái giới rồi đó mà mình chạm vào cái tay người nữ đó, bên Tiểu Thừa thì gọi là mình đã phạm giới. Nhưng mà bên Đại Thừa đó không cần chạm tay, khi tâm quý vị vừa suy nghĩ thôi là quý vị đã phạm giới rồi. Thành ra bên Đại Thừa là nó chú trọng về tâm. Do đó những cái điều mà kinh Duy Ma Cật nói nó đều nằm ở trong bổn tâm hết. Quý vị dùng cái sự tướng không bao giờ quý vị vào được hết á. Bởi vì đây là những cái điều mà kêu là phép thần thông quảng đại của Đại Thừa Bồ Tát mà ngài cư sĩ Duy Ma Cật đem ra dạy cho ngài Xá Lợi Phất. Hầu hết bởi vì chúng sinh sống ở trong cái cõi đời này chấp pháp quá nhiều, quá nặng. Do đó chưa bao giờ để cái tâm mình nó thông dong tự tại. Do đó quý vị không có thấy được những cái cơ năng như vậy. Tam thiên, đại thiên hay tất cả những cõi đời nào cũng do bản tâm quý vị mà nó thành tựu. Nó do bản tâm quý vị nó thành tựu thì quý vị có thể dùng bản tâm di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên khi ngài đến một cái chỗ kia, khi mà cái núi non mà nó làm cho nó làm cho dân chúng nơi đó không có thể nào mà đi qua đi lại để mà buôn bán được, ngài dùng thần thông để mà di chuyển luôn cái quả núi đó. Thì quý vị biết cái bản tâm nó lớn bao nhiêu. Đó là bản tâm của một vị A La Hán mà còn làm được điều đó, nói chi bản tâm của một vị Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy thì những gì mà cư sĩ Duy Ma Cật nói về cái pháp môn bất khả tư nghị này, nó là sự thật. Nó không phải quá tầm hiểu của những người tu Đại Thừa. Những người tu Đại Thừa có thể làm được điều này. Để cái tam thiên đại thiên thế giới trong lòng bàn tay, bỏ trong túi đi chơi cũng được. Điều này quý vị có thể làm được nếu quý vị là Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị có thể dùng cái phép quán mà để đem cái thế giới này vào trong cái bàn tay mình rất dễ dàng. Quý vị phải cố gắng lên. Quý vị có một năng lực rất là đầy đủ mà tại vì không biết sử dụng. Quý vị để cho cái lục căn, lục trần nó chi phối tâm của mình, để cho tâm của mình bị vô minh nó ngăn che, thành ra mình không thấy được sự tự tại bản tâm. Mình không có thể thị hiện được cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát. Đây là một cái thần thông ở trong bản tâm. Và thầy nhắc lại cái thần thông này các chư đại thừa Bồ Tát đều có thể làm được. Tại sao thầy nói như vậy? Là tại vì thầy hiểu nó rõ ràng. Thầy hiểu một cách chính xác, không có mù mờ, không có một nghi vấn nào trong đó. A Di Đà Phật, thầy mong rằng tất cả quý vị hãy dùng cái tâm đại thừa để hiểu được cái phần bất khả tư nghị này. Lại nữa, này ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sinh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, thì Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm một kiếp, để cho chúng sinh kia gọi đó là một kiếp. Hoặc có chúng sinh nào ưa ở lâu nơi đời, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp làm thành 7 ngày, để cho chúng sinh kia gọi là 7 ngày. A Di Đà Phật, qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ ràng là chúng sinh chấp pháp, thành ra nó mới có cái thời gian chi phối. 7 ngày và một kiếp đối với Bồ Tát nó chỉ một cái sát na, một nháy mắt mà thôi. Chúng sinh gì chưa được cái tâm tự tại, chúng sinh gì còn cái tâm vướng mắc trong thời gian và không gian, do đó mới có 7 ngày và một kiếp. Chứ thật sự ra cái tâm không còn vướng mắc nữa thì thời gian và không gian này nó không còn cái chỗ để mà tính đếm. Như vậy thì giới pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, chư Bồ Tát có thể vì chúng sinh quá ưa thích sống lâu nơi cõi đời này mà các ngài kéo 7 ngày ra thành một kiếp. Một cái kiếp mà tính theo trong cái Phật giáo là một cái kiếp nhỏ đó. Thường thường một kiếp lớn nó có 4 trung kiếp. Một cái trung kiếp thì nó có 20 tiểu kiếp. Một cái tiểu kiếp á, cái thời gian nó rất dài vô tận. Nó là 16.800.000 năm. Như vậy mà quý vị thấy rằng Bồ Tát dùng cái phương tiện kéo 7 ngày thành một kiếp, là 7 ngày để nó trở thành là 16.800.000 năm, để cho chúng sinh nào ưa thích ở thế giới này có thể trụ được. Điều này nếu mà quý vị nói làm gì có chuyện này, đó là quý vị dùng cái vọng tưởng trong tâm, thành ra không có chuyện này. Quý vị dùng cái bản tâm chân thật pháp thân quý vị thì quý vị thấy điều này nó có. Và ngược lại, nếu có chúng sinh nào không thích sống lâu ở trong cõi đời này, các chư Bồ Tát sẽ kéo một kiếp trở thành 7 ngày ngắn ngủi. Đúng ra thì điều này đối với chúng chư thiên và chúng nhân, những cái vị này chưa đắc pháp thì họ rất mơ hồ và họ khó hiểu. Nhưng với bậc đại sĩ trí tuệ đầy đủ thì điều này rất là dễ dàng. Bởi vì các ngài biết dùng tâm để mà tạo ra thời gian ngắn và dài, và biết dùng tâm để chuyển hóa cái thế giới này, vật chất này, nó biến đổi một cách rất là dễ dàng. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị có thể hiểu mà phải dùng cái tâm thì quý vị hiểu. Bây giờ với một cái vị Bồ Tát mà dùng tâm nhập định thì trong mỗi một sát na, quý vị nghe rõ ràng, trong mỗi một sát na, một sát na là một cái chớp mắt của quý vị đó, một cái nháy mắt quý vị là một sát na, chứ sát na đó nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn giây nữa mà nó nhỏ hơn phút nữa. Một cái chớp mắt là một cái sát na. Đối với Bồ Tát thì khi mà cái tâm nhập định, mỗi một sát na là Bồ Tát có thể vượt qua một cái kiếp số di trần rất là dễ dàng. Bởi tại sao? Bởi vì tâm những cái vị này nó không còn chấp cảnh, nó không còn chấp thời gian, do đó nó không có thời gian để nó tính đếm. Quý vị nào có ngồi nhập định, quý vị sẽ thấy điều này rất là dễ dàng. Quý vị, bây giờ thầy chỉ nói rằng đó là thầy chỉ nói về Bồ Tát mà nhập định. Bây giờ thầy chỉ nói chúng sinh thôi. Quý vị làm mỗi ngày làm 8 tiếng, nhất là đất Mỹ này, quý vị làm 8 tiếng. Khi quý vị câu quý vị ra sức quý vị làm, quý vị thấy thời gian nó dài đằng đẵng à. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị vào ở trong cái chỗ thiền thất, quý vị ngồi thiền, quý vị vừa nhắm mắt à, vừa mới cảm thấy rằng mình hít cái hơi thở vô, hơi thở ra nó cũng chưa ra hết nữa, là nó đã 8 tiếng rồi. Như vậy thì như thế nào? Như vậy là trong cái cảnh mà nhập định là thời gian không gian, nó không còn chi phối cái bản tâm quý vị nữa. Như vậy thì chúng sinh bị lệ thuộc vào thời gian và không gian. Các chư Bồ Tát Đại Thừa tâm đã rỗng rang rồi, các ngài không còn lệ thuộc được. Khi mà không lệ thuộc thì các ngài có thể quyền biến, biến cái thời gian dài cũng được, biến cái thời gian ngắn cũng được. Vào những cái thời mà quá khứ đó, trong kinh có nói có nhiều vị độc giác Phật đó, khi các ngài mà ngồi nhập định đó, các ngài có thể ngồi nhập định mà trải qua vài ngàn năm vậy đó, mà các ngài chỉ mới nghĩ là nó mới xảy ra trong cái một cái chớp mắt thôi, một cái sát na thôi. Quý vị thấy một cái sát na vậy đó mà ngoài thế giới nó thay đổi không biết bao nhiêu, nó biết không thay đổi không biết bao nhiêu điều xảy ra. Cũng như ngày hôm nay tôn giả Ca Diếp, ngài vào ở trong cái núi Hy Mã Lạp Sơn, ngài giữ cái bình bát vàng của Đức Phật, nhập định ở trong cái núi đó để chờ ngài Đức Di Lặc Bồ Tát ra đời để mà trao lại cái bình bát vàng đó. Thì quý vị biết rằng từ lúc mà Đức Phật Thích Ca cho đến cái thời mà Đức Di Lặc ra đời nó còn triệu triệu năm nữa. Nhưng mà đối với ngài Ca Diếp thì nó chỉ một sát na thôi. Một sát na thôi là mở mắt ra đã thấy ngài Di Lặc hiện thân rồi. Tại sao vậy? Là tại vì ngài nằm ở trong cái nhập định, nằm ở trong cái tâm không còn lệ thuộc không gian và thời gian. Như vậy thì quý vị thấy rằng sở dĩ chúng sinh mà còn thấy thời gian dài và ngắn là tại vì chúng sinh nó vướng cảnh, nó chấp pháp, do đó thời gian thì dài dằng dặc à. Bởi vì cái tâm của họ trụ vào cảnh giới nên nó sanh ra cái pháp tính giới của thời gian. Chỗ này mà người nào hiểu được, quý vị có thần thông ngay. Quý vị có thể lấy đồ vật từ ở trong không khí vào trong bàn tay, quý vị đã hiểu rõ được cái quyền năng của bản tâm. Người ta thấy rằng lấy một cái đồ vật ở trong không khí để nó hiện thành một cái sự vật thật sự, thấy nó rất là mơ hồ, nhưng mà thật sự không mơ hồ. Quý vị có thể tạo từ cái vô hình thành một cái vật chất do cái bản tâm quý vị tạo nên. Quý vị nên nhớ rằng cả thế giới này mặc dầu nó là vật chất, nhưng mà nó nằm ở trong cái phần khí vô hình mà nó tạo thành. Chứ không phải là vật chất như quý vị nghĩ đâu. Nó là từ ở trong cái bản thể mà thô của vô hình khí mà nó tạo thành thế giới này. Do đó những cái bậc mà đại sĩ chân nhân, họ đi xuyên qua núi, họ đi xuyên qua những vách tường, họ đi xuyên qua những cái vật trở ngại hết. Đó là họ biết dùng cái bản tâm. Nếu đại chúng ở đây đồng ý mà xuất gia hết để mà trở thành một bậc đại sĩ phổ độ chúng sinh thì thầy sẽ một lần thầy đi ngay xuyên qua tất cả vách dáng này cho quý vị coi. Mà thầy đi xuyên qua là quý vị phải quy y hết. Thầy chỉ làm những cái điều mà có thể mà giúp cho chúng sinh thành tựu để những việc lớn thì thầy mới làm. Chứ thầy không làm những cái việc mà không có được thành tựu gì hết, thầy không làm. Quý vị muốn thấy được rõ ràng bản tâm có thể làm được điều đó, thầy sẽ làm. Nhưng mà với điều kiện quý vị phải trở thành những cái bậc mà tu sĩ hoàn toàn để phổ độ chúng sinh. Thầy sẽ trình thể hiện diện làm cho quý vị xem. Để cho quý vị thấy rằng cái năng lực của bản tâm khi mà vào ở trong cái dòng của nhập định của Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy thầy xác nhận điều này có thể làm được phải không? A Di Đà Phật. Chứ không phải là không làm được. Nói tóm lại, với cái bản tâm mà chân như thì nó đã thoát ra ngoài được cái sự trói buộc của cảnh, thì không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Và những người mà tâm vẫn còn vướng mắc thì cái thế giới này nó dài dằng dặc. Vì thế mà những chúng sinh đó phải trải qua vô lượng kiếp để học. Và khi nào đạt được cái tâm giải thoát thì thời gian và không gian nó không còn là sở chướng. Và bây giờ thì quý vị đó được đứng bên ngoài của không gian và thời gian vậy. A Di Đà Phật. Cái kinh Đại Thừa này nó là một cái thần thông vĩ đại. Thần thông của tiểu thánh còn nhỏ lắm, thần thông của Bồ Tát mới là vĩ đại. Khi quý vị đạt được cái pháp thân rồi, quý vị sẽ thấy cái sự vĩ đại của pháp thân quý vị. Hầu hết là quý vị thấy rằng người ta phải đi xuyên qua đại dương người ta mới về được Việt Nam. Nhưng mà với những cái pháp thân Bồ Tát, như quý vị thấy, như là Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có 33 cái ứng thân. Ngài có thể từ thế giới cực lạc cách đây 10 muôn 4 ngàn thế giới của Phật, mà Ngài chỉ cần trong giây lát là Ngài có mặt tại tại nơi cõi Ta Bà này để mà cứu độ những người nào niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ của nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy thần thông của Đại Thừa Bồ Tát như thế nào? Đó là thế giới cực lạc, nó xa cách đây không biết bao nhiêu vô số di trần thế giới mà Ngài còn đến trong cái giây phút thôi. Thì nói gì một cái vị Bồ Tát mà muốn về thăm Việt Nam, các ngài chỉ là nhập trong pháp thân, các ngài có mặt ngay chỗ Việt Nam lập tức, khỏi cần đi bằng cái ứng thân này. Ứng thân này đi lâu lắm, đi phải mua giấy máy bay, đi phải làm thủ tục đủ hết. Trong pháp thân chỉ cần nháy mắt quý vị đã về được. Đây là cái điều mà đã nói lên trong cái kinh Phổ Môn, là 33 ba tướng mà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có thể tùy cái chúng sinh ưa muốn mà Ngài hiện hình. Thì như vậy thì quý vị thấy hôm nay quý vị học cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị là pháp môn thần thông tự tại của các chư Bồ Tát. Nó không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian, và nó có thể biến tất cả những vật chất trở thành những cái vật mà Bồ Tát muốn làm thành rất là dễ dàng. Lại nữa, này Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp bất tư nghị giải thoát này có thể đem tất cả việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước để chỉ bày cho chúng sinh. Lại này nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sinh ở tất cả cõi nước Phật để trên bàn tay hữu của mình, rồi bay đến mười phương thế giới bày ra cho chúng ở đấy thấy mà bản xứ không lay động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sinh trong thập phương thế giới, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước mười phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. A Di Đà Phật. Đây là cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Thường thường thì ở bên tiểu thừa, các bậc tiểu thánh đó, các bậc tiểu thánh phải lên tới tứ thiền thiên thì cái tâm nó mới bắt đầu nó bớt dao động. Bây giờ mới dùng xuất quán để tạo ra thần thông. Nhưng mà ở bên Đại Thừa Bồ Tát á, vì cái lòng tình thương, tình thương các ngài khơi động càng mạnh thì cái lực thần thông nó càng càng nhiều. Do đó các bên ở bên tiểu thánh á, các ngài phải có cái căn bản là nhập tứ thiền mới tạo thần thông. Bên Bồ Tát Đại Thừa không có nhập tứ thiền. Bên Bồ Tát Đại Thừa chỉ cần chúng sinh ưa muốn, các ngài thị hiện ngay lập tức. Như vậy thần thông của chư Bồ Tát Đại Thừa nó cao và rộng lớn hơn ở bên tiểu thánh. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, ngài là một vị Đại Thừa Bồ Tát. Ngài muốn dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất dùng cái bản tâm để hiện bày cảnh giới. Bởi vì đối với Đại Thừa Bồ Tát thì bản tâm chân như là tâm kính chân thật, chiếu rọi mười phương thế giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng cái bản tâm của mình là cái kính chiếu mười phương thế giới. Không có mười phương thế giới không có lọt ra khỏi bản tâm mình. Do đó quý vị đâu có ngạc nhiên khi thấy những vị cao tăng mà họ tu lâu năm, khi mà tâm họ đã không còn dao động nữa, thì bây giờ những cái trạng thái ở trong cái thế gian này nó hiện hình ở trong bản tâm. Do đó quá khứ, hiện tại, vị lai họ biết hết à. Những cái gì ở trong thế giới này nó biết hết à. Quý vị nói rằng nó có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà thật sự nó không có cái thời nào hết á. Trong bản tâm của mình nó là sao thông suốt hết á. Nói ba thời, hiện quá khứ, hiện tại, vị lai là nói với chúng sinh mà thôi. Với bậc Bồ Tát thì cái tâm của các ngài như là bản, như là kính vậy đó, chiếu rọi ra, chiếu hết thập phương thế giới. Do đó trong thập phương thế giới này nó không có cái cuối mà nó cũng không có đầu. Do đó các ngài nhìn cái vị lai giống như là ngài, cái ngài nhìn ở trên cái thớp của cái tâm kính vậy đó. Còn ngài, các ngài dòm xuống cái quá khứ giống như ngài dòm dưới cái đáy của tâm kính vậy thôi. Rồi giờ cái gì hiện tại là giống như ngài trung điểm của cái tâm kính mà thôi. Có vậy thôi. Nhưng mà tại vì chúng sinh chấp pháp, chấp tướng, thành ra chia ra có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ tâm kính của trong cái tâm của tất cả quý vị nó không có ba thời đó. Do đó, bởi vì nó không có ba thời, thành ra quý vị thấy rõ mọi vật hiện hình ở trong thế gian này. Bởi vậy cái đoạn kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát này rất khó. Những cái bậc mà tu mới vào mà tu đó, họ đọc cái chỗ này là họ bị chướng ngại ngay. Tại vì tâm họ không bao giờ họ tin được hết á. Tâm họ không bao giờ tin được cái điều này hết á. Nhưng mà quý vị đã có phát tâm Đại Thừa, quý vị thấy rõ ràng điều này. Không có gì lạ hết. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái thế giới này không phải tự động nó có, mà nó từ nơi bản tâm mình mới hiện hình. Nếu mà nó không có không bản tâm mình thì làm sao quý vị sanh về đó được. Như vậy thì cực lạc thế giới nó cũng nằm trong bản tâm quý vị, Niết Bàn nó cũng nằm trong bản tâm quý vị. Nhưng mà quý vị tu nó tương ưng với bản tâm đó thì cái thế giới đó hiện hình. Hiểu thầy nói chứ à? Như vậy thì không có cái bản tâm này thì không có thế giới. Bởi vậy mà các Bồ Tát mới có thể đem những cái việc tốt đẹp ở mười phương thế giới để mà gom về một nước để mà cho chúng sinh học hỏi. Đây là cái chỗ mà dùng cái bản tâm từ quá khứ, hiện tại, vị lai gom về một chỗ, rồi đem những cái kiến thức của quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ bày cho chúng sinh. Cái nghĩa đó gọi là đem những sự tốt đẹp ở mười phương thế giới chỉ bày cho chúng sinh ở một phương. Rồi cũng có những vị Bồ Tát để chúng sinh trên bàn tay hữu bay đến trên thập phương thế giới cho mọi người đều thấy, mà không làm đại chuyển của những chúng sinh đó. Và dùng một cái lỗ chân lông để chứa đựng nhật nguyệt tinh tú và vô lượng đồ cúng dường chư Phật cho, do chúng sinh mười phương dân cúng, cũng đều do bản tâm vô nhiễm này nó sôi rọi và nó biến hóa ra. Hôm nay quý vị học cái pháp Đại Thừa là về cái thần thông quảng đại trong cái pháp môn Bất Khả Tư Nghị. Bất Khả Tư Nghị dịch ra tiếng Việt của mình là không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là nó quá cái sức của cái tưởng tượng con người rồi. Bất Khả Tư Nghị là nó quá cái sức tưởng tượng con người, gọi là Bất Khả Tư Nghị. Như vậy thì đây là một cái pháp môn rất là tuyệt vời của cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất, để cho vị này có thể nương nơi sự giác ngộ này mà bỏ cái tâm tiểu thánh, lần lên cái Đại Thừa, thì mới có thể phát hiện và hiện bày ra những cảnh giới này. Như vậy thì quý vị hôm nay học qua cái pháp môn bất khả tư nghị này, quý vị thấy cái bản tâm quý vị sao? Nó quá tuyệt vời, nó quá rộng lớn, bao trùm mười phương cõi Phật mà không ai thấy hết. Mười phương cõi Phật không phải là đứng ngó trong hư không mà thấy, mười phương cõi Phật nằm ngay trong bản tâm quý vị á. Bởi vậy người đời khi mà họ chưa ngộ, họ mê, họ chấp cảnh dữ lắm, chấp đủ thứ cảnh bên ngoài. Họ ngộ rồi thì đâu có cái gì ngoài ở trong bản tâm quý vị đâu. Bởi vì hôm nay quý vị học pháp Đại Thừa, thành ra thầy mới đem cái pháp môn mà giải thoát bất khả tư nghị trong bản tâm trình bày đến với tất cả quý vị. Như vậy quý vị phải cố gắng tu trong cái bản tâm chân thật của mình, và quý vị sẽ đạt được những cái điều mà như cư sĩ Di Ma Cật mới vừa dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất. Lại nữa, này ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thứ gió ở các cõi nước trong mười phương Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại. Những cây cỏ bên ngoài cũng không bị siêu dẹo và tróc gãi. Lại khi kiếp lửa làm tan cõi nước mười phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào trong bụng, lửa vẫn y nguyên mà không có chút gì làm tổn hại. Lại nữa, Bồ Tát qua số các sông Hằng thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để lên một cái cõi trên của thế giới, giống như là lấy một mũi gương, mũi kim ghim vào trong lá táo mà không tổn hại. Qua những cái đoạn văn này, quý vị thấy pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, nó là một cái định lực kiên cố của bản tâm. Và dùng cái bản tâm này thì có thể mình có thể hút được tất cả sức gió mười phương, nuốt được tất cả những lửa mười phương, và đem tất cả những cõi Phật ở phương dưới đưa vào phương trên mà không có chút gì làm cho chúng sinh ở trong cái cõi nước đó bị lay động cả. Quý vị biết là vào trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện thân ở Ấn Độ để mà ngài thuyết pháp đó, thì bây giờ những vị tiên nhân ở trên cái dãy Hy Mã Lạp Sơn các ngài cũng giỏi lắm. Các ngài chỉ là tiên nhân thôi đó, đừng nói chỉ là Bồ Tát Đại Thừa. Vậy mà ở trong cái dãy Hy Mã Lạp Sơn có một cái vị tiên nhân, họ dùng cái định tâm, họ nuốt trọn luôn cái mặt trời và mặt trăng trong bụng. Quý vị thấy rõ rõ ràng là tiên nhân thôi chứ phải Bồ Tát, mà họ dùng cái phép quán tưởng họ nuốt trọn cái mặt trời mặt trăng. Bây giờ thì chư thiên và các chúng nhân kinh hãi, tại vì bây giờ trời đất nó tối đen à. Ông nuốt trọn như vậy 7 ngày 7 đêm á, làm cho mặt nhật mặt trăng nào nằm ở trong cái bụng của ông á, làm cho trời đất tối đen à. Chư thiên ở cõi trời kinh hãi, chúng nhân cõi trời kinh hãi, phải đến gặp cái vị tiên nhân này để xin nhả cái mặt trời và mặt trăng ra. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái vị này chỉ là tiên nhân thôi, mà cái sức thần thông họ đã làm được điều đó rồi, đừng nói chi quý vị là Bồ Tát Đại Thừa, thần thông rất là quảng đại. Bởi vậy mình có nhiều cái sức lực rất là nhiều, nhưng mà tại sao mình không biết sử dụng? Thật sự không có thầy thì không có thể nào làm nên việc được hết á. Mọi việc đều có thầy chỉ dạy, quý vị mới làm được. Thì hôm nay qua cái bản trình bày pháp môn giải thoát bất khả tư nghị thì quý vị thấy rõ ràng là ông Xá Lợi Phất ông cũng làm không được nữa. Hôm nay chỉ nhờ cư sĩ Di Ma Cật chỉ bài mà ông mới có thể làm được. Như vậy thì quý vị muốn làm được điều này, quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. phải nương vào trong cái pháp môn Đại Thừa, và từ đó lần lần tu tiến lên. Một ngày nào đó quý vị sẽ xâm nhập được vào trong pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này. Và những cái điều mà ở trong thời gian cũng mới đây thôi, có một vị thiền sư đó, ổng sau khi mà ổng nhập định, ổng muốn dùng cái sức quán tưởng của ổng để ổng làm lai chuyển cái ngọn tháp mà ổng đang ngồi tu đó. Ổng dùng sức quán tưởng, ổng lai chuyển ngọn pháp, ổng lai chuyển không nổi. Bây giờ thì ổng dùng, ổng nói rằng bây giờ mình dùng cái sức quán tưởng lai chuyển cái tháp không nổi, thì ổng mới bắt đầu ổng quán tưởng về sức gió. Mới đầu ổng chỉ quán tưởng về sức gió hiu hiu thổi thôi. Lần lần cái định tâm ổng lớn, ổng quán tưởng sức gió rất là mạnh. Lần lần ổng cái định tâm ổng đã quá là tuyệt vời rồi. Ổng làm một quả trận cuồng phong, nó thổi một cái bảo tháp đó bay luôn. Như vậy thì quý vị biết cái bản tâm mình nó có những cái bất khả tư nghị như vậy đó. Nhưng mà tại vì mình không có biết cách sử dụng. Và ngày hôm nay thì gặp những cái người mà họ ở hạng căn cơ thấp, họ bày ra nào là thần chú, bùa Lỗ Ban, bùa Thái Lan, bùa Miên, bùa Lào. Cái đó chỉ là phần hạ đẳng thôi. Quý vị là Bồ Tát Đại Thừa, quý vị còn có những cái năng lực trên cái đó gấp vạn vạn lần. Quý vị có thể ngồi một nơi này, quý vị quán tưởng làm cho mười phương thế giới rung động được. Nhưng mà phải có tâm Đại Thừa Bồ Tát. Vậy thì hôm nay cái cứu cánh của cái quyển kinh này, Đức cư sĩ Di Ma Cật muốn nói điều gì? Muốn nói quý vị phải mở cái lòng trải rộng ra, thì quý vị mới có thần thông bất khả tư nghị này. Còn quý vị có cái tâm quá nhỏ bé thì không bao giờ những cái sự bất khả tư nghị nào đến với quý vị được hết. Những điều mà cư sĩ Di Ma Cật trình bày với Ngài Xá Lợi Phất thì thật sự ra chúng sinh chưa có thấu hiểu được cái pháp nhập định nên còn nghi ngờ. Chứ những người nào mà đã có những lần nhập định được thì tâm của quý vị không còn nghi ngờ được. Chính thầy ngày xưa về những cái phép môn này thầy cũng rất là nghi ngờ. Cho đến một ngày sau khi mà thầy ngồi thầy thiền định xong, mà thầy thấy rằng cái bản tâm không còn một chút dao động nào, thầy dùng cái bản tâm đó thầy chuyển vật, thì lạ lùng thay, những cái vật mà thầy muốn chuyển nó đều di động theo cái bản tâm của thầy muốn. Bây giờ thì thầy mới hiểu được cái bản tâm của mình là một cái sức mạnh mà có thể nói vô cùng tận. Bởi vì thầy hiểu được điều này, thành ra thầy mới dám nói cái điều này nó là hiện hữu mà cả tất cả những Bồ Tát có thể làm được. Thầy cũng là tình cờ thôi, chứ chưa bao giờ thầy thể hiện một cái gì hết á. Tình cờ thôi. Bởi vì mình lâu lâu thầy ngồi, thầy cũng muốn tình cờ dùng cái tâm chân thật mình chuyển hóa vật chút thôi. Nhưng mà không dè là nó được sự thành công tốt đẹp. Bây giờ thì thầy mới thấy rõ ràng tất cả mọi cảnh giới đều là do duy tâm mà nó tạo thành. Và cảnh giới này nó do tâm tạo thành, do đó tâm có thể biến hiện được. Do đó những cái người học đạo chưa thấu nghĩ đây là một cái quyền biến của chư Bồ Tát. Nhưng mà đây không phải là quyền biến, mà tất cả mọi chư Bồ Tát nào tu học đều có thể làm được, nếu tâm quý vị đã an định. Sức quán tưởng của vị khi mà tâm an định nó rất là lớn, nó mạnh vô cùng. Bởi vì tất cả những chư Bồ Tát biết rằng cái thế gian này nó chỉ là hư huyễn thôi. Do đó các ngài dùng cái hư huyễn tam muội, các ngài làm được nhiều việc lắm. Còn chúng sinh thì chấp pháp, chấp cảnh, do đó cái thân không ra khỏi cảnh thì làm sao có thể biến hiện được. Cái thân quý vị nó còn bị cảnh chi phối thì quý vị không thể nào biến hiện được hết. Cái thân mà nó không còn lệ thuộc vào cảnh thì nó mới biến hiện được. Nói tóm lại thì qua cái đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dạy cho tôn giả Xá Lợi Phất cái pháp môn gọi là chân thật quang minh cảnh giới tam muội. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy nói cho quý vị biết là pháp môn giải thoát bất khả tư nghị nó còn được gọi là chân thật quang minh cảnh giới tam muội. Đây là cảnh giới mà Bồ Tát có thể nhập định mà tạo ra các sự thần thông này. Đây là một cái pháp đại thừa mà cư sĩ Di Ma Cật ngài muốn khuyến tấn tất cả hàng tiểu thừa phải phát tâm để được cái đại thừa và được cái thần thông lợi ích này cho thập phương thế giới. Thành ra quý vị thấy rằng người mà tu chân thật đó, họ không còn bị cái cảnh đời nó làm cho điên đảo nữa. Họ không còn bị cái tiền bạc của thế nhân làm cho họ mờ mờ mắt nữa. Họ không còn bị những cái tiền tài danh vọng của thế gian nó nhập tâm nữa. Do đó cái tâm nó tự tại. Những cái thứ này nó nhập rồi đó, nó làm cho mình tâm mình vô minh. Do đó cái thân mình không có bước ra khỏi ngoài cái núi tu di này được. Khi nào mà những cái tiền tài vật chất danh vọng tình tiền nó đã tan hết rồi thì cái thân của mình nó không còn nằm ở trong cái thế giới này nữa. Nó bắt đầu nó bước ra ngoài cái thế giới rộng lớn hơn. Thì bây giờ quý vị mới có thể dùng cái pháp môn giải thoát tam muội này, bất khả tư nghị này. Như vậy thì ngày hôm nay qua cái phẩm kinh này quý vị học được về cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Quý vị có thể đem thế giới này quý vị làm theo cái ý muốn của mình được, mà nó không làm dao động những chúng sinh đang ở trong đó. Chúng sinh trong đó không biết rằng đang bị quý vị đem để mà đưa vào ở trong cái lỗ chân lông quý vị, cũng như cả cái lửa ở thập phương thế giới không biết rằng mình đang nằm ở trong bụng của vị Đại Thừa Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.